Kính mời quý hội thánh cùng đứng lên. Tôi xin phép được đọc Kinh Thánh Phi-e-rơ 1 đoạn 4 từ câu 7 tới câu 11 Tân Ước trang 294. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong mật anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này, người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn nhằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Kính mời quý hội thánh cùng ngồi. Tôi xin phép được mời mục sư Trịnh Chiến bước lên đây. Tôi xin phép được giới thiệu với hội thánh mục sư Trịnh Chiến là mục sư sẽ đem lời của Đức Chúa Trời đến hội thánh ngày hôm nay. Trước hết tôi cũng xin mục sư cho hội thánh biết ông mục sư hiện đang giữ chức vụ ở đâu và làm gì, và đồng thời mục sư cũng cho biết qua về cái gia cảnh của mục sư. Mời mục sư.
Dạ. Kính thưa quý đệ tử Chúa, kính thưa hội thánh, chúng tôi rất là vui được hân hạnh đến với hội thánh Chúa tại đây qua sự giới thiệu của ông mục sư Đoàn Trung Chánh. Dạ. Cảm ơn Chúa, đây là lần đầu tiên mà chúng tôi được đến tại Úc, nơi mà chúng tôi cũng chưa biết Sydney với lại Melbourne nó như thế nào và ở đâu nữa. Cảm ơn Chúa, có nhà tôi đi theo.
Mời mà mục sư đứng lên cho lắm.
Dạ. Thưa các đệ tử của Chúa, thưa hội thánh, thì chúng tôi là người hầu vị Chúa sau năm 1975 chứ không phải trước. Trước đây thì tôi không nghĩ rằng tôi trở nên một mục sư đứng chỗ này, nhưng mà tôi là một nhà giáo, tốt nghiệp đại học sư phạm năm 1972 và ra dạy học. Nhưng mà rồi biến cố 1975 đã làm thay đổi mọi sự, thay đổi cuộc đời của tôi nữa. Và Chúa cho tôi có cơ hội để gần gũi với hội thánh. Tôi nghĩ là lúc bây giờ tôi chỉ là giúp cho học sinh, sinh viên, vì tôi cũng ở trong cái đoàn sinh viên Tin Lành hồi xưa. Nhưng rồi sau 75 thì không làm được gì hết. Nhưng rồi Chúa dẫn dắt tôi gần gần với hội thánh của Chúa. Và kể từ năm 1979 khi chúng tôi đổi về Sài Gòn học để dạy học ở đó, thì tôi có cộng tác với Hội Thánh Chúa, làm thư ký Hội Thánh, rồi làm tới 14-15 năm. Trước khi năm 1995 thì Chúa mở đường một cách rất kỳ diệu. Chúa cho chúng tôi được qua Singapore để học lời Chúa. Và rồi nhà tôi cũng được, sau đó cũng được học ở tại Singapore. Và rồi năm 1998 thì chúng tôi trở về Hội Vị Chúa với Hội Thánh ở tại đến làm việc ra. Đó. Nhưng mà cũng tuy không có gặp khó khăn bắt bớ nhiều, nhưng mà không được công nhận, chỉ có giáo hội công nhận mà thôi. Cho nên khi chúng tôi học vị Chúa về đó thì 2005 thì giáo hội đã công nhận là mục sư nhiệm chức. Nhưng phải đợi tới 10 năm sau, tức là 2010 đó, thì nhà nước mới công nhận chúng tôi là mục sư. Và 2015 thì tôi mới được tấn phong mục sư, bởi vì muốn tấn phong mục sư phải được nhà nước chấp thuận. Dạ, cảm ơn Chúa. Thì Chúa, nhưng mà dù vậy thì Chúa vẫn cho chúng tôi từ hơn 20 năm nay thì được hầu việc Chúa luôn. Trước hết chúng tôi dạy chui, tức là huấn luyện truyền đạo tình nguyện, đi dạy học ở đó. Nhưng mà rồi 2003 khi mà Viện Thức Kinh Thần Học được thiết lập thì tôi cũng được hân hạnh mời dạy với tư cách là phụ giáo, dạy ở tại đó. Và chúng tôi đã liên tục dạy từ khóa 1 cho đến khóa 9 thì chúng tôi dạy ở đó, nhưng mà cũng chưa có gì chính thức hết. Nhưng mà có cơ hội để học với Chúa. Và rồi nhà tôi thì cũng được Chúa cho có học thư viện ở tại Singapore, cho nên về được phụ giúp cho thư viện của Viện Thần Học. Cho nên bây giờ hiện tại thì chúng tôi đang hầu Chúa với Viện Thánh Kinh Thần Học và giảng dạy ở đó. Và tôi được giao cho trách nhiệm, tức là trong trưởng ban dịch thuật của Hội Thánh, để dịch những cái sách vở cho sinh viên, bởi vì phần lớn họ không đọc được. Sách mà mục sư chánh giúp về cho Viện Thần Học là sách rất là tốt, nhưng mà tiếng Anh không, 2/3 là, là tiếng Anh thôi. Cho nên vậy cái việc mà nhu cầu để mà dịch ra tiếng Việt rất cần. Cho nên viện đã chỉ định tôi làm công tác đó, vừa giảng dạy và vừa làm công tác này. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì chúng tôi đã được hầu việc Chúa tiếp tục liên tục cho đến giờ này. Và cũng cộng tác với Hội Thánh Gia Đình. Trước đây thì phụ tá 3 năm, rồi từ 8 năm nay thì về viện luôn, chính thức ở tại đó. Và vẫn tiếp tục với Hội Thánh Tin Lành Gia Đình, hầu việc Chúa, giảng ở đó và làm việc dạy dạy thì ở tại Viện Thánh Kinh Thần Học.
Kính mời mục sư bước vô một giảng.
Dạ, xin cảm ơn. Kính thưa Hội Thánh, một lần nữa thì tôi xin thay cho nhà tôi kính lời cảm ơn ông bà mục sư Đoàn Trung Chánh cũng như Hội Thánh Chúa ở tại đây. Cho tôi có dịp đến thăm thờ phượng Chúa và Hội Thánh, và cũng có cơ hội để hầu việc Chúa, chia sẻ lời Chúa với nhau. Tôi rất là cảm ơn Chúa. Thật ra chuyến đi của chúng tôi thì cũng rất bất ngờ, rất bất ngờ, bởi vì chúng tôi không có ai thân trong gia đình mà ở Úc hết. Nhưng mà Chúa cho có cơ hội đến đây, là đứa con tôi thì nó đã đi qua Úc có một cái chuyến học huấn luyện ở đây. Thì nó hỏi ba mẹ muốn đi Úc không? Để con sẽ bảo trợ cho ba mẹ đi. Nhưng mà tôi không biết ai nữa, cho nên vì vậy tôi mới gặp một sư chánh mà tôi không biết ông ở Melbourne hay là Sydney nữa kia. Cho nên nhà tôi mới gọi ông. Thì ông nói ông ở Sydney. Thì con tôi nó đề nghị là năm tay ba đi, ba có thể đi qua Úc được không? Đó. Thì tôi mới hỏi một sư chánh, thì té ra là ông có chương trình là về Việt Nam, và ngày năm tay thì ông cũng đi từ Việt Nam để về. Cho nên ông nói ông bây giờ ông đề nghị tôi là mua vé máy bay cùng chuyến và ông dẫn đi. Và rồi ông còn offer cho cái chỗ ở nữa, ở đây ông đâu sẽ ở với tôi ở đây, tại đây. Ồ, tôi thấy nó cũng hơi bất ngờ quá, chứ không phải dễ gì đi đâu. Cho nên chúng tôi quyết định đi và cảm ơn Chúa cho. Nhưng mà rồi khi chúng tôi nộp có visa rồi tôi mới sợ, bây giờ không biết là mùa đông ở đây là Úc là mùa đông nữa. Cho nên chúng tôi cũng sợ lạnh, cho nên cũng lo, nhưng mà bây giờ lỡ rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì tới đây thời tiết cũng không đến nỗi, có lẽ survive được trong mấy ngày này. Cho nên cảm ơn Chúa vì mọi điều mà Chúa đã sắp đặt cho. Các tôi tới Chúa giúp đỡ và rất là hân hạnh được đến với Hội Thánh, nghe nói nhiều lắm nhưng mà bây giờ mới được đến cái Hội Thánh của Chúa ở tại đây. Cho nên xin chào mừng tất cả quý đệ tử Chúa như quý cụ khuyên bà chị em ở trong Hội Thánh ở tại đây. Xin Chúa ban cho chúng ta được niềm vui, phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Tôi được biết thầy Thi thì có cho biết rằng đề tài, chủ đề của tháng 7 có Hội Thánh đây thì nói về vấn đề phục vụ Chúa. Vì vậy mà tôi cũng cầu nguyện và cảm ơn Chúa sẽ cùng học với Hội Thánh phân đoạn Kinh Thánh mà ông Liêm vừa đọc đó. Ở trong phía thứ nhất đoạn 4 từ câu 7 cho đến câu 11 với cái đề tài là phục vụ Chúa trong thời kỳ cuối rốt. Thật ra sự phục vụ Chúa là không những là một bổn phận nhưng mà là một trách nhiệm của con dân của Chúa. Không có gì lạ, không có gì mới mẻ. Tuy nhiên chúng ta phải phục vụ Chúa như thế nào để được Chúa khen là đầy tớ ngay lành, trung tín được lắm. Đó là một điều khó. Cho nên lúc nào chúng ta cũng học về phục vụ Chúa, và lúc nào chúng ta cũng phải thấy làm sao để phục vụ Chúa đẹp lòng Chúa chứ không phải đẹp lòng con người đâu. Và đó là một mối lo, một mối băn khoăn của những người phục vụ Chúa. Nên sáng nay chúng ta cùng học với nhau phục vụ Chúa trong thời kỳ cuối rốt theo tinh thần của Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 mà chúng ta đọc đó. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Cho nên tôi suy nghĩ đến chúng ta phải phục vụ Chúa, mà đặc biệt ở trong thời kỳ chúng ta đang sống ở tại đây, để chúng ta có thể phục vụ Chúa một cách đẹp lòng Ngài. Nói về sự phục vụ Chúa thì tôi có nhớ một câu nói của nhà thần học Kalmbach. Chúng ta biết nhà thần học của nổi danh của Đức. Ông có nói một câu có ý nghĩa thế này. Ông nói người hầu vị Chúa là người rao giảng tin lành á, thì một tay phải cầm kinh thánh và một tay phải cầm tờ báo, và phải giải thích tin tức của tờ báo đó theo cái quan điểm của kinh thánh. Khi tôi đi vào trường kinh thánh thì tôi nghe được cái câu đó, tôi học được câu đó, tôi nói giảng tin lành phải cầm kinh thánh và phải cầm một tờ báo. Có nghĩa rằng chúng ta là những người phục vụ Chúa rao giảng tin lành đó, thì chúng ta đừng xa rời với cái bối cảnh chúng ta đang sống. Mà chúng ta đang sống ở trong thế kỷ thứ 21 này, 2019 này, khác với những cái thời kỳ trước ở đây. Cho nên vì vậy sự phục vụ Chúa mà Thánh Phi-e-rơ nhắc ở đây, sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vì vậy mà sự hầu vị Chúa chúng ta lại càng phải cẩn thận hơn, phải cấp bách hơn và phải càng đẹp lòng Chúa hơn, để rồi Chúa, ngày Chúa sẽ đến, Chúa mới khen chúng ta là đầy tớ ngay lành, trung tín và được lắm. Cho nên lời của Chúa trước hết, khi chúng ta nói về sự vụ Chúa, chúng ta phải nói đến chúng ta đang sống ở trong thời kỳ nào đây. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối rốt mà lời của Chúa Thánh Phi-e-rơ trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 này nhắc cho chúng ta, sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Trước hết chúng ta phải thấy rằng ngày Chúa tái lâm thì đã nói trong Kinh Thánh nhiều, nhưng mà có thể nói là chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà cái ngày cuối cùng, cái thời kỳ cuối cùng Chúa đến đó, nó gần hơn bao giờ hết. Ngày Chúa trở lại gần hơn bao giờ hết. Nói điều này thì các tín hữu ngày thế kỷ thứ nhất thì họ cũng hơi thắc mắc. Tụi nó Chúa ngày gần đến rồi mà sao cũng chẳng thấy thế gì hết. Cho nên họ có vẻ hơi mỉa mai, hơi lơ là. Nhưng Thánh Phi-e-rơ, Thánh Phao-lô có nhắc lại trong Roma đoạn 13 câu 1. Ông nói như thế này. Roma đoạn 13 câu 1 nói này: giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần hơn lúc chúng ta mới tin. Ông nhắc nhở tín hiệu của Roma như vậy. Ngày mà Chúa đến nó gần hơn lúc chúng ta mới tin. Mà nói từ cái thế kỷ thứ nhất mà ông đã nói gần rồi. Bây giờ chúng ta thế kỷ thứ 21 thì lại gần hơn bao giờ hết, phải không quý vị? Nên trước khi chúng ta nói về sự phục Chúa trong ngày cuối cùng, tôi muốn nhắc lại cái điều này. Với những điều mà ông Kalmbach, ông có nói đó. Một tay cầm kinh thánh và một tay cầm tờ báo. Quý vị biết cái tình hình đang diễn ra ở trong thế giới này, nhất là vùng Trung Đông như thế nào không? Cảm ơn Chúa, trong những ngày gần đây thì một vài hội thánh có mời tôi dạy thánh kinh hè và nói về cái ngày Chúa tái lâm. Và rồi lại muốn nói cụ thể ở trong Daniel đoạn 7 đó, quý vị đọc thì nói rằng gì? Nói có 70 tuần lễ đó. Và khi tôi suy gẫm lại điều đó, tôi thấy cái ngày của Chúa gần quá đấy. 70 tuần lễ mà chúng ta thấy là 69 tuần lễ thì đã được ứng nghiệm hoàn toàn rồi. Dân Israel đã làm đúng theo cái lời Chúa định đó. Bây giờ chúng ta đang ở trong cái thời kỳ cuối rốt là cái tuần lễ thứ 70 này. Và có nhiều cái dấu hiệu cho thấy là cái ngày nó gần. Nhưng mà dường như cái đồng hồ của Đức Chúa Trời nó đang chậm lại để làm ứng nghiệm cái lời đó. Và cảm ơn Chúa, tôi thấy cái ngày của Chúa đến với chúng ta rất gần, quý vị. Và nói như cái thời triệu mà chúng ta thấy ở đây thì nó quá gần. Tôi có vừa đọc một cái bài nghiên cứu của một học giả tên là Jack Kelly. Ông mới viết năm ngoái thôi. Và ông nói có 7 cái dấu hiệu tiên tri về ngày Chúa tái lâm. Mà ông nói theo cái tình hình thế giới hiện tại đây. Tôi đọc bài đó tôi được nhắc nhở nhiều. Và tôi chỉ nhắc lại 3 điều ở đây để quý vị có thể cảm thấy là cái ngày Chúa nó gần lắm, quý vị. Cái bài gọi là 7 dấu hiệu đó thì tôi thấy có 3 cái điều mà chúng tôi phải nhắc ở đây. Và nếu chúng ta cầm tờ báo lên ngày hôm nay, chúng ta thấy nó đang thực hiện, đang làm ứng nghiệm. Trước hết ông nói đến cái gì? Một cái dấu hiệu là Israel đã trở về trên phần đất của họ. Nếu chúng ta đọc Matthew đoạn 24 thì Chúa Giêsu nói thế nào? Khi mùa hạ cây vả nứt lọc thì mùa hạ cái nó mùa hạ gần đến. Đó là một cái dấu hiệu lịch sử cho thấy rằng dân Chúa sẽ trở về, Israel sẽ được tái lập lại. Và điều đó trở thành lịch sử, phải không quý vị? 1948 thì Israel đã được trở về một cách rất kỳ diệu. Một nước có thể coi như bị xóa tên trong bản đồ thế giới mà lại trở về và trở thành một quốc gia mạnh mẽ, dù cái dân số bây giờ chỉ 6-7 triệu thôi. Phải không quý vị? Chắc quý vị đã biết rồi. Và vừa rồi thì năm ngoái đây, Israel đã kỷ niệm 70 năm ngày lập quốc của họ. Đó. Và cái ông tổng thủ tướng Israel, quý vị biết, tôi rất là thích nghe ông nói. Và tôi đọc cái bài tôi thấy ông có cái lòng tin kính lắm. Và ông cũng nói lên rằng Đức Chúa Trời đã gìn giữ và cho Israel được lập quốc trở lại. Và trong 70 năm đó thì ông có một lời tuyên bố rất hay, có cái bài rất lạ. Và rồi chúng ta sẽ thấy cũng điều lạ thế này, là mới năm ngoái đây, phải không ạ? Chính Tổng thống Trump là cái người duy nhất mà dám tuyên bố rằng Israel là thủ đô của Do Thái. Câu nói đó làm cho Tổng thống Thủ tướng Netanyahu và cả Israel nức lòng. Cho nên kỷ niệm đó thì tôi thấy rằng họ bây giờ họ để một cái dấu hiệu, họ làm một cái đồng tiền mà có hình của vua Siru và ông Trump. Chúng ta biết vua Siru là gì phải không ạ? Chúng ta đọc ở trong cửa ha, thì sách Ê-sa-ra đó cho thấy rằng Chúa nói 70 năm lưu đày thì dân Chúa sẽ được trở về. Và Đức Chúa Trời đã thực hiện điều đó. Vua Siru đã ra chiếu chỉ cho dân Israel trở về lập quốc. Và họ xây lại cái đền thờ Zerubbabel, quý vị biết rồi ha. Ở trong sách AG hay là Sachari đó, chúng ta thấy đó. Nhưng rồi bây giờ khi họ năm 58 họ trở về, bây giờ 70 năm nữa, Chúa lại khiến cho ông Tổng thống Trump này, không có ông Tổng thống nào trong dĩ nhiên Mỹ ủng hộ Israel ấy, nhưng mà ông Tổng thống Trump này Chúa lại dùng ông. Cho nên ông là tuyên bố gần như là công nhận Israel. Cho nên họ làm cái đồng tiền này, tôi thấy trên mạng tôi lấy, quý vị thấy. Họ lấy ông vua Siru đó với ông Trump. Để nói rằng những cái gì mà Chúa đã thực hiện 70 năm dân Israel trở về đó, rồi bây giờ đến cái ngày thời kỳ cuối cùng trong Daniel nói cái tuần lễ 70 đó, nó gần như nó bắt đầu đó, nó ứng nghiệm. Và tôi thấy cái bài báo này, ông nhắc đến cái gì, ông cầm tờ báo và cầm kinh thánh, thì tôi thấy rất đúng phải không quý vị? Cho nên ngày Chúa mà Thánh Phi-e-rơ nhắc ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 là gì? Sự cuối cùng của muôn vật đã rất gần, đã gần. Rồi ông nói thứ hai này nè, một cái dấu hiệu thứ hai, ông nói Jerusalem sẽ trở về trong tay người Do Thái. Tôi thấy Chúa cũng làm cho ứng nghiệm. Ngoài cái việc ổng công nhận Israel đó, thì ổng lại dám dời thủ đô về Jerusalem, dời cái tòa đại sứ. Đó là chuyện mà Liên Hợp Quốc cấm à. Không có ai công nhận Jerusalem, nhưng mà ổng lại không biết như thế nào nữa. Mà tôi nghĩ cái chuyện đó là một điều khó hiểu. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã khiến như thế. Để rồi Kinh Thánh nói rằng thời kỳ dân ngoại sẽ được trọn, Israel sẽ trở về lập quốc ở tại đó, và rồi Jerusalem phải là thủ đô của họ mà thôi. Dù do cái vấn đề tế nhị, vấn đề tranh chấp ở đó mà họ, Israel không thuộc của nước nào hết, là thuộc quốc tế, nhưng mà cuối cùng Israel vẫn về tay của họ. Lời của Chúa như thế mới thực hiện được. Đó là gì? Thời kỳ dân ngoại đã được trọn rồi. Và tôi không biết điều gì xảy ra, nhưng mà có một điều lạ lắm. Đáng lẽ những cái chuyện tuyên bố như thế là sẽ xảy ra chiến tranh ghê gớm lắm, nhưng mà rồi Chúa khiến nó im ru, phản đối sơ sơ gì đó. Rồi vừa rồi ông lại công nhận Golan, không nghe Golan nữa. Cái chuyện nó không phải dễ dàng à. Nhưng mà rồi tôi thấy cũng im ru luôn. Chúa thấy cái dường như Đức Chúa Trời đang điều khiển cái gì đó để cho nó làm đúng cái lời của Chúa. Jerusalem sẽ trở về trong tay người Do Thái, chắc chắn như thế. Và dĩ nhiên cái những điều gì xảy ra chúng ta sẽ chờ đợi. Rồi ông nói đến một dấu hiệu thứ ba nữa là gì? Một liên minh vũ trang Hồi giáo do Nga lãnh đạo sẽ tấn công đất thánh. Ông nói điều đó, ông nhắc điều đó thì dựa vào trong Ê-xi-chiên, quý vị về đọc, chúng ta không có thời giờ để nhắc, tôi nhắc lại Ê-xi-chiên đoạn 38 đó, câu 2, câu 6. Thì có nói lời tiên tri rằng chúng ta thấy một cái nước phương Bắc của Israel, nước ở cực Bắc Israel là nước nào quý vị? Nga. Nga là nước cực Bắc của Israel. Nhưng mà lại làm sao mà có thể tiến vào vùng đất ở Trung Đông được? Người ta không bao giờ nghĩ đến, Nga không ít khi liên hệ đến đó. Nhưng bây giờ chúng ta thấy tình hình nó thay đổi rồi phải không quý vị? Tự nhiên mới cách đây mấy năm thì Nga lại can thiệp một cách rất là mạnh mẽ vào Syria, đem một đạo quân từ đó phải không quý vị? Dù là họ xa xôi lắm, nhưng mà điều đó là dấu hiệu mở đường. Và khi mà Nga mà đi vào Israel thì giống như trong Ê-xi-chiên đoạn 18 đó, Chúa móc cái họng của nó kéo một cái nước từ Russia, tức là nước Nga ở với Nga đó, đi về phía đó. Nhưng mà dĩ nhiên rất là gay go, bởi vì họ không thể ở lâu được, nó xa quá. Nhưng mà đó là dấu hiệu để cho thấy làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Nhưng mà rồi chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta thấy cái liên minh giữa Nga và các nước Hồi giáo càng ngày càng mạnh lên. Mà có lẽ là Nga sẽ là người lãnh đạo cái đạo quân của Hồi giáo đó. Và nếu chúng ta xem ở trong Khải Huyền đoạn 9 câu 16, Khải Huyền đoạn 9 câu 16 có nói một đạo quân ở phương Bắc đó, 200 triệu sẽ tiến về vùng đất hứa, vùng đất thánh. Đạo quân 200 triệu làm sao? Ở đâu? Thì bây giờ chúng ta không phải Trung Quốc đâu. Phương Bắc của Israel đó là Nga. Nhưng mà Đức Chúa Trời đang khiến cho họ trở nên lãnh đạo của một cái đạo quân Hồi giáo 200 triệu với người Nga nè. Để rồi sẽ có một cuộc chiến tranh mà trong Khải Huyền đoạn 16 câu 16, quý vị về xem 16 câu 16, nó một trận hạt Magedion, trận cuối cùng đó sẽ xảy ra ở đó. Và Sacheri đoạn 14 nói rằng Chúa sẽ can thiệp để binh vực Israel, Ngài ngự chân Ngài đặt trên núi mà núi thánh ở đó để can thiệp và chấm dứt cái thế giới này. Và bây giờ tôi thấy dường như những gì nó đang diễn ra đó để làm ứng nghiệm cái lời của Chúa đó. Và nhà học giả ở đây đã nhắc cho chúng ta điều đó. Tôi muốn nhắc đến ba điều như thế để một lần nữa chứng minh như lời Chúa, sự cuối cùng của muôn vật đã gần, quý vị, đã gần. Mà nói như ông các bạn á, chúng ta phải giải thích Kinh Thánh, đọc kinh, một tay đọc Kinh Thánh, tay cầm Kinh Thánh, một tay phải cầm tờ báo được. Và điều đó đã đạt. Nên xin Chúa nhắc nhở cho tôi cũng như quý ông bà anh chị em rằng ngày của Chúa gần đến, gần hơn bao giờ hết. Cho nên về sự phục vụ Chúa chúng ta phải như thế nào đây? Mà lời của Chúa ở trong Phi-e-rít đoạn 4 từ câu 7 đến câu 11 nhắc cho chúng ta. Cơ đốc nhân, con dân của Chúa phải phục vụ Chúa như thế nào ở trong cái thời kỳ cuối rốt này? Đó là điều mà tôi muốn học với Hội Thánh sáng hôm nay qua phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó. Cơ đốc nhân hay là mỗi chúng ta, quý vị và tôi, tất cả đều phải phục vụ Chúa, mà phục vụ Chúa như thế nào ở trong cái thời kỳ mà sự cuối cùng của muôn vật đã rất gần như thế. Ở trong mấy câu Kinh Thánh rất là quen thuộc này, quý vị đã đọc nhiều lần đó, nhưng mà tôi muốn nói đến có ba điều mà lời của Chúa nhắc nhở tôi như quý cụ, quý bà, anh chị em, chúng ta phải hầu vụ Chúa với một tinh thần quan trọng này. Thứ nhất, chúng ta phải phục vụ Chúa với sự khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Thánh Phi-e-rơ ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 7 nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Sự cầu nguyện thì chúng ta thấy nó cũng quá quen thuộc đối với Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên cái người phục vụ Chúa ở trong cái thời kỳ cuối cùng này thì sự cầu nguyện nó trở nên rất quan trọng. Không biết nói với sự cầu nguyện, quý vị có bao giờ ở trong hội thánh ở đây mà nói tôi đời sống cầu nguyện của tôi rất mạnh mẽ không? Riêng tôi là mục sư thì khi bị hầu vị Chúa ở đây, tôi lại thấy rằng khi nói đến sự cầu nguyện thì lúc nào tôi cũng thấy mình không cầu nguyện đủ. Mình vẫn rất yếu đuối nhiều trong sự cầu nguyện. Tôi nghe có một cái ban chấp sự ở trong hội thánh ấy, mỗi năm bầu lại để ai làm trưởng ban cầu nguyện, không ai dám làm trưởng ban cầu nguyện. Ông nào cũng không có dám sợ làm với trưởng ban cầu nguyện. Làm gì được mà trưởng ban cầu nguyện thì không có. Cuối cùng ấy, ông mục sư phải làm trưởng ban cầu nguyện. Nói như thế, cầu nguyện là một chuyện mà tôi có một tôi tới Chúa này. Cầu nguyện là ông Andre Murray, ông nói thế nào? Cầu nguyện là việc dễ, một em bé cũng thể cầu nguyện được. Nhưng cầu nguyện trở nên một vấn đề vô cùng khó khăn, đến nỗi các thánh nhân phải chiến đấu lắm mới có thể cầu nguyện được. Tôi thấy nó quá đúng. Dĩ nhiên hầu vì Chúa, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã cầu nguyện đủ. Chúng ta chưa chắc là có người cầu nguyện, quý vị. Nhưng mà hầu vì Chúa mà không cầu nguyện thì sẽ không bao giờ đẹp lòng Chúa, sẽ không bao giờ có kết quả được. Cho nên ở đây nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần thì cái điều đầu tiên là phải khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Tại sao phải cầu nguyện, nhất là trong thời kỳ cuối cùng càng ngày càng gần, quý vị? Thưa quý vị, tại sao? Dĩ nhiên cầu nguyện là điều ai cũng phải có hết. Nhưng mà càng ngày gần cuối cùng, ngày cuối cùng đã gần đó, thì sự cầu nguyện lại cấp bách hơn bao giờ hết. Vì sao? Vì theo Matthew đoạn 24 mà Chúa Giêsu cảnh báo, một trong dấu hiệu của ngày cuối cùng là gì? Tai họa càng ngày càng nhiều. Tai nạn, hoạn nạn chưa từng có, cứ càng ngày càng xảy ra ở trên thế giới này. Động đất, sóng thần, bão lụt. Và con dân của Chúa cũng phải chịu cùng một cảnh ngộ, giống như người chưa tin Chúa thôi. Ngày hôm nay quý vị nghe những cái thiên tai ở các nơi động đất, quý vị làm gì quý vị? Con cái của Chúa, hội thánh Chúa đang phải chịu đựng nhé. Làm gì? Quý vị làm gì được? Chỉ có cầu nguyện thôi, phải không? Và Chúa có nói rằng vì những người được chọn mà những cái tai họa đó sẽ giảm bớt. Ở trong Matthew đoạn 24 câu 22. Nhưng mà vì cớ những người được chọn mà những tai họa đó giảm bớt đi. Và giảm bớt nhờ cái gì quý vị? Chúng ta có cầu nguyện hay không? Cho nên chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn. Không phải chỉ cầu nguyện cho vợ con mình thôi, không? Nhưng mà cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ, những người đang ở trong những hoạn nạn. Và đó là công việc mà Chúa giao cho tất cả chúng ta, và đặc biệt là người hầu vị Chúa phải quan tâm điều đó. Và ở đây có nói đến mấy điều cầu nguyện như thế nào? Thứ nhất là phải khôn ngoan. Người hầu vì Chúa ở trong thời kỳ cuối cùng là người phải có sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Phải có sự khôn ngoan. Khôn ngoan ở đây có nghĩa là gì? Không phải là tri thức đâu, nhưng mà khôn ngoan là tỉnh táo, sáng suốt. Khôn ngoan ở đây có nghĩa là chúng ta phải tiết độ. Người hầu vì Chúa khôn ngoan có nghĩa là gì? Trong Ma-thi-ơ đoạn 24, Chúa Giê-xu có nói là ai là đầy tớ khôn ngoan thì sẽ cho đồ ăn đúng giờ. Nhắc nhở anh em chúng ta nuôi hội thánh của Ngài, đồ ăn đúng giờ. Có nghĩa là gì? Để sửa soạn tấm lòng họ sẽ nóng cháy lên, để sốt sắng. Bởi vì ngày cuối cùng là cái ngày mà Kinh Thánh nói rằng gì? Hội thánh sẽ sa sút trầm trọng. Chúa nói khi con người đến thì há thấy đức tin trong mặt đất sao? Ngày hôm nay quý vị tưởng hội thánh sốt sắng lắm không? Quý vị đi qua ở đây, tôi cũng chưa biết tình hình ở Úc như thế nào, nhưng mà chúng tôi có dịp đi qua Âu Châu thì tôi thấy buồn quá. Nhiều cái nhà thờ to đùng lớn đi, ngàn năm. Vô tới mấy ông bà già không à. Tôi hỏi ở tại Đức, hỏi thanh niên ở đâu? Nó thanh niên ở ngoài đường. Và nhiều nhà thờ Âu Châu bị bán cho Hồi giáo ấy. Cảm ơn Chúa, cái thời kỳ ở Á Châu này là cái thời kỳ bùng nổ phúc âm ở trong giai đoạn cuối. Nhưng mà nếu đi qua Âu Châu rồi qua Mỹ nữa, nhiều nhà thờ bán cho Hồi giáo lắm quý vị ạ. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải làm sao để cầu nguyện, để làm cho hội thánh được tỉnh thức. Và một trong những điều mà rất cần cho chúng ta, cho đời sống tâm linh quý vị và tôi, hãy xem cái đời sống cầu nguyện chúng ta như thế nào thì biết cái đời sống tâm linh chúng ta như thế nào. Tôi đi dạy học 20 năm trước khi đi hầu vì Chúa, chúng tôi gọi là công nhân giờ thứ 11. Tôi học trường Kinh Thánh rồi xong là gần 50 tuổi rồi. Nhưng mà tôi nhớ lại tôi đi dạy học, ít khi nào tôi cầu nguyện lắm. Ít khi tôi soạn bài, tôi làm gì đi dạy. Nhưng mà từ khi bắt đầu cầm cuốn Kinh Thánh lên mà giảng lời Chúa, tôi thấy không bình an nếu không có thể cầu nguyện đủ. Tôi giảng bài giảng này mấy lần nhưng mà dường như bây giờ tôi cũng chưa cầu nguyện đủ để sáng nay có thể đến được Chúa. Bởi vì giảng lời Chúa khác quý vị. Chúng ta đang nói đến lời của Chúa, lời Thánh Linh của sự sống này. Quý vị sẽ không nhận được gì nếu Thánh Linh không có làm việc qua lời của Chúa để dạy dỗ quý vị và tôi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta phải khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Và nhất là làm sao để chúng ta có thể lời Chúa tác động chúng ta và làm chúng ta được tỉnh thức trong cái bối cảnh mà thế giới này càng ngày càng đi vào cái thời kỳ cuối rồi. Hội thánh đang nguội lạnh, hội thánh đang sa sút. Chỉ có sự cầu nguyện thôi. Và sự cầu nguyện đó cũng nói là như vậy, khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện có nghĩa là gì? Chúng ta cũng phải có một đời sống tốt đẹp. Đời sống cầu nguyện luôn luôn đi đôi với một đời sống đàng hoàng thánh thiện nữa. Ở trong Roma đoạn 13 câu 11 đến câu 14 thì Thánh Phaolô nhắc cho hội thánh Roma như thế nào? Đêm đã khuya, ngày gần đến và anh em phải chuẩn bị, phải bước đi một cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, luôn tuồng và bậy bạ, rầy ra và ghen ghét. Các bản Kinh Thánh dịch là hãy bước đi phải sống một cách đàng hoàng thánh thiện. Không biết tín hiểu của ở Úc hay là của người Úc hay người Việt ở đây thì có sống đời sống thánh khiết, đàng hoàng thánh thiện. Tôi thích cái bản dịch của một bản Kinh Thánh dịch là phải sống đàng hoàng thánh thiện. Nhiều cái đốc nhân sống không đàng hoàng, cũng không sống thánh thiện đó, nhất là trong thời kỳ cuối cùng. Nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta để sống đàng hoàng, ngay thẳng và thánh thiện. Và phải tỉnh thức. Giống như lời của Chúa Giê-xu nói, cảnh cáo ở trong Luca đoạn 21 câu 34, chúng ta có thể xem lại câu đó. Khi nhắc về ngày cuối cùng thì Chúa Giê-xu phán, vậy hãy giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa, sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? E rằng ngày ấy sẽ đến thình lình trên các ngươi như lưỡi bủa. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, phục vụ Chúa trong thời kỳ cuối rốt này, chúng ta phải phục vụ Chúa bằng tình yêu. Bằng tình yêu thương. Chúa Giêsu cảnh báo cho chúng ta biết rằng cái thời kỳ cuối cùng là thời kỳ mà gì? Lòng yêu mến, tình yêu nó sẽ nguội lạnh, nguội dần. Yêu Chúa cũng phôi pha, mà tình yêu giữa con người với nhau, ngay cả vợ chồng đó, nó cũng sớm tàn. Đó là lý do mà chúng ta thấy đời sống hôn nhân, gia đình ở trên khắp thế giới, ở Việt Nam và tôi nghĩ ở đây cũng thế, ly dị càng ngày càng gia tăng. Bởi vì tội ác thêm nhiều, tội lỗi thêm nhiều, thì lòng tình yêu nó sẽ nguội dần. Yêu Chúa cũng nguội dần, mà yêu nhau cũng tàn phai dễ dàng lắm quý vị. Mà Chúa nói rằng chúng ta phải phục vụ Chúa, đặc biệt là những người phục vụ Chúa trong nhà Chúa, phải phục vụ bằng tình yêu của Chúa. Chúng tôi đang edit và vàng đang xuất bản cái cuốn sách, một cuốn sách rất là hay mà quý vị nên tìm đọc, ở trong tiếng Anh cũng có, cuốn là Lãnh đạo bằng tình yêu, Leading with Love, của ông Alexander Strauss. Thật ra tôi không biết cuốn này, ở Việt Nam cũng ít khi biết tiếng Anh, khi tôi học ở Singapore thì tiếp xúc nhiều, nhưng về đó thì có gì cụt cái nguồn không biết. Nhưng mà ông giám đốc của tàu Logos, chúng quý vị biết ông tàu Logos, chiếc tàu truyền giảng tin lành, thì ông có thăm Việt Nam và ông giúp đỡ chúng tôi, ông hỗ trợ cho tôi công tác dịch thuật này. Và ông có giới thiệu cuốn Leading with Love, Lãnh đạo bằng tình yêu. Và tôi thấy cuốn sách mỏng thôi nhưng mà hay quá. Ước ao rằng quý vị sẽ có dịp để mà nói một sư chánh có thể đem về đây để quý vị có thể mua mỗi người một cuốn. Nhất là những người hầu vì Chúa, những người phục vụ Chúa phải học cuốn này. Dù nó mỏng thôi nhưng mà rất hay. Và tôi nghĩ rằng ông nhấn mạnh cái người lãnh đạo phải lãnh đạo bằng tình yêu. Chúng ta thường nói đến kỹ năng, những tài ba lãnh đạo. Nhưng mà lãnh đạo mà không bằng tình yêu thương thì không có gây dựng được hội thánh. Mà khi chúng ta hầu vì Chúa cũng thế, không có tình yêu thương chúng ta cũng không gây dựng được hội thánh tốt đâu. Cho nên lý do mà Kinh Thánh nhắc cho chúng ta điều đó, bởi vì cái lòng yêu mến Chúa, cái tình yêu giữa anh em với nhau nó cũng dễ nguội lạnh, phôi pha ở trong cái thời kỳ cuối cùng này. Hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng vậy. Tôi nghĩ ở đâu cũng thế. Cái tình trạng thiếu tình yêu thương, thiếu sự gây dựng với nhau, chia rẽ, đố kỵ, ganh tị, phương trời nào cũng có. Và tôi nghĩ ở đây cũng không tránh khỏi điều đó. Cho nên phục vụ Chúa trong thời kỳ yêu thương phải là phục vụ bằng tình yêu. Ở đây Thánh Phaero nói nào, tình yêu thương thì che đậy vô số tội lỗi. Tình yêu và phục vụ không thể tách rời nhau. Đó là lý do mà Chúa Giêsu hỏi ông Phaero trước khi nói kêu gọi ông phục vụ Chúa. Chúa Giêsu nói như nào trong Tin Lành Giăng đoạn 21, ngươi yêu ta chăng? Chúng ta có yêu Chúa, yêu anh em mình một cách đẹp lòng Chúa không? Trước khi Chúa nói là chúng ta phải phục vụ Chúa. Và ở đây Thánh Phaero cũng nhắc cho chúng ta thấy chúng ta phục vụ bằng tình yêu. Ở trong câu gốc mà chúng ta học đó, người này người khác, câu số 8, nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chứ có cần rằng mỗi người trong anh em phải lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ở đây nói rằng chúng ta phải phục vụ với Chúa anh em mình bằng tình yêu. Tình yêu chân thật từ nơi Chúa. Tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi, chỉ che đậy nên trong bài hiệu đến gọi là khỏa lấp vô số tội lỗi. Đừng có bơi móc, đừng có tìm cách để mà vạch lá tìm sâu, mà rồi công kích lẫn nhau, và trong hội thánh thường đổ vỡ về tình yêu. Nên xin Chúa cho nhắc nhở tôi cũng như quý anh chị em chúng ta là phục vụ Chúa bằng tình yêu. Không phải cùng tình yêu mà bao che tội lỗi, có tội lỗi cũng che giấu đâu. Nhưng mà nó không có bới lông tìm vết, không có vạch lá tìm sâu của sự ganh tị và đố kỵ, và hội thánh nào cũng thế. thế. Xin lỗi phải nói như thế. Ở tại Việt Nam mà không biết ở đây như thế nào mà tôi sợ cái hội thánh luôn luôn bị chia rẽ. Đó là điều đáng buồn quý vị ạ. Đó là điều đáng buồn quý vị. Mà trong ngày cuối cùng bởi vì tình yêu nó sẽ nguội lạnh. Vợ chồng mà còn sống với nhau như thế mà còn có thể mà làm tổn thương nhau mà chia rẽ nhau, huống hồ với anh em ở trong này. Phải không quý vị? Cho nên xin Chúa giúp chúng ta. Cho nên xin cầu nguyện cho hội thánh được hiệp một. Một lòng, một miệng như lời của Chúa nói. Nhiều khi một lòng mà không có một miệng. Một miệng mà không có một lòng. Miệng nói như thế mà ở trong không có. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta. Người nào người khác phải tiếp đãi nhau chứ có cần rằng. Tức là phải có một mối quan hệ tốt đẹp. Mong rằng hội thánh Chúa ở tại đây cũng như hội thánh có một mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Mà tôi e rằng nhiều hội thánh đổ vỡ bởi vì mối quan hệ giữa chúng ta bằng mặt chứ không bằng lòng. Và điều cuối cùng, chúng ta phải phục vụ Chúa bằng gì nữa? Bằng tình yêu. Và thứ hai, phục vụ như người quản lý trung tín. Ở trong này có nói về người phục vụ Chúa và đặc biệt cái người giảng, rao giảng lời Chúa là những người có trách nhiệm như là giáo viên trường Chúa Nhật hay là mục sư. Tất cả những người đều phải rao giảng lời Chúa. Và câu 11 nói rằng, ví bằng có ai giảng luận thì hãy giảng như có lời rao rời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Ở đây nhắc đến cái sự phục vụ Chúa như người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Và nói điều này, sự phục vụ Chúa bằng cái ân tứ của Chúa đó, có nói đến ba điều mà tôi muốn nhắc ở đây. Rất tiếc chúng ta không có thời giờ nhiều để khai triển hơn, nhưng mà ba điều này rất quan trọng cho cái người phục vụ Chúa như người quản lý trung tín. Thứ nhất là gì? Chúng ta phải nhờ ơn Chúa ban cho. Chữ ơn ở đây có nghĩa là ân tứ, phải không quý vị? Ân tứ. Ân tứ là cái ơn ban đặc biệt cho chúng ta. Không phải là học vị, không phải là tài năng, nhưng mà là ân tứ, là cái ơn. Không phải do chúng ta làm thành, nhưng mà bởi ơn Chúa ban cho. Cái đó cái khó. Dù có học vị, dù có tiến sĩ đi nữa, thì có ơn của Chúa không? Rồi dù người có thể không học gì nhiều, nhưng mà có cái ơn của Chúa. Ông Führer người ta chê ông là dốt nát không học á. Nhưng mà ai giảng mà ông Führer giảng một bài giảng 3.000 người tin Chúa, phải có cái ơn đó mới được. Và mỗi người chúng ta phải lấy cái ơn mà phục vụ Chúa. Có 25 ân tứ Kinh Thánh đã nói đến. Và mỗi một người chúng ta đều có cái ân tứ đó. Chúng ta phải phục vụ theo cái ơn mà Chúa mang cho chúng ta, để chúng ta có thể làm đẹp lòng Chúa, chứ không phải nhờ cái tài. Có mục sư, ông nói tôi không có muốn dùng cái người có tài mà dùng người có ơn. Ngày hôm nay có nhiều người có tài nhiều quá đi, cho nên hội thánh cũng rối vì mấy ông có tài nhiều. Xin lỗi đó. Xin Chúa cho có ơn. Rồi thứ hai là gì? Phải nhờ sức Chúa ban cho. Nhờ sức. Mà sức của người hầu vị Chúa là gì? Như tôi đã nói, sức của người hầu vị Chúa là sự cầu nguyện. Mà ai cũng không biết có mạnh mẽ trong sự cầu nguyện. Tôi cũng thấy mình cũng yếu đuối trong sự cầu nguyện. Cho nên mình cũng không có mạnh, không có sức nhiều của Chúa. Sức của người hầu vị Chúa là gì? Sức mạnh của sự cầu nguyện. Sức của người hầu vị Chúa là gì? Là sức mạnh bởi lời của Chúa ban cho chúng ta. Sức người hầu vị Chúa là gì? Đó là quyền năng Thánh Linh Ngài hành động ở trên chúng ta. Chúng ta có sức đó không? Chứ không phải có tài. Có sức từ nơi Chúa ban cho chúng ta. Tôi làm được mọi sự là nhờ ơn Chúa ban, hay là nhờ năng lực mà Chúa ban cho. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi, cũng quý ông bà, anh chị em đã có năng lực từ nơi Chúa. Năng lực của người phục Chúa đó là năng lực cầu nguyện. Chúng ta có cầu nguyện không? Mạnh mẽ không? Chúng ta phải là người cầu nguyện. Năng lực của lời của Chúa có đầy dẫy trong chúng ta không? năng lực của Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta không? Kinh Thánh nói rằng hãy làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Và điều thứ ba, người phục vụ như người quản lý trung tín đó là gì? Ở đây có nói vì sự vinh hiển của Chúa. Hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Không phải ai hầu vì Chúa cũng vì sự vinh hiển của Chúa đâu. Ngay cả các mục sư truyền đạo hầu Chúa bởi vì muốn được tôn cái tôi của mình lên. Nhưng mà ở đây xin Chúa cho chúng ta làm việc chi cũng vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Thì sự hầu vì Chúa nó mới đẹp lòng Đức Chúa Trời, mới được Chúa khen là đầy tớ ngay lành trung tín của Chúa. Vậy nên hoặc ăn hoặc uống hoặc làm sự gì khác vì sự vinh hiển của Chúa. Nhiều khi vì cái hư vinh tranh cạnh, ở trong Philip đoạn 2 câu 3, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Có điều đáng buồn là trong hội thánh, giữa trong ban ngành với nhau, tôi thấy hầu vì Chúa hội thánh nào cũng có lục đục ấy, chỉ vì hư vinh thôi, tranh cạnh với nhau, đố kỵ với nhau, mà không phải vì sự vinh hiển của Chúa, mà vì cái tôi của mình thôi, muốn làm cho mình được tôn trọng, muốn được cho người ta khen ngợi, cho nên đạp người lại xuống, xô người ta lên. Đó là điều đáng buồn quý vị. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau, ở trong Galati đoạn 5 câu 26. Ở trong hội thánh nhiều khi hầu vì Chúa đó, nhưng mà sở dĩ không gây dựng được bởi vì chúng ta vẫn còn tranh cạnh đố kỵ nhiều quá. Cho nên nói điều đó để nhắc nhở cho chính mình tôi, những quý cụ các bạn chị em. Xin Chúa cho chúng ta sẽ trở nên hầu người hầu vì Chúa vì sự vinh hiển của Chúa. Hãy nhờ ơn Chúa ban cho, nhờ sức Chúa cho và vì sự vinh hiển của Chúa. Nên nhớ điều đó khi chúng ta hầu vì Chúa. Để rồi Chúa mới khen chúng ta là đầy tớ ngay lành, trung tín và được lắm. Nên nguyện Chúa giúp đỡ cho tôi cũng như quý cụ, quý ông bà chị em. Khi chúng ta học lời của Chúa thì giờ cũng tôi cũng giảng hơi dài hôm nay. Mong quý vị tha lỗi cho. Nhưng mà tôi muốn nhắc điều, ba điều mà quý vị cần nhớ khi chúng ta học về sứ điệp phục vụ Chúa trong thời kỳ sau râu này. Thứ nhất, chúng ta phải phục vụ Chúa bằng sự khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Điều thứ hai, chúng ta phải phục vụ Chúa bằng tình yêu thương chân thật. Tình yêu và phục vụ không bao giờ đi đôi, không bao giờ tách rời nhau. Và thứ ba, xin Chúa cho thông phục vụ Chúa như người quản lý trung tín, nhờ ơn Chúa ban, nhờ sức Chúa cho và vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Chúng ta phải tâm niệm điều đó, để rồi sự phụ Chúa chúng ta cuối cùng sẽ đẹp lòng Chúa. Ngày Chúa đến, Chúa khen quý vị và tôi là cái đầy tớ ngay lành, trung tín, được lắm. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Amen.